Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các ngươi như mồ mả, không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi những nhà thông luật, các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Thưa anh chị em, trong hai ngày vừa qua thì chúng tôi đi vào trong rừng để mà tu tâm dưỡng tính. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Thôi thì cứ dại đi một cái đã. Mình dại mình vào cái nơi vắng vẻ. Rồi chúng tôi đến một cái công viên quốc gia, biết nó tên là cái gì? Yosemite gì đó. Vào trong đó thì tôi mới khám phá ra, hay là tôi mới nhận ra được rằng là cái vũ trụ này, cái thiên nhiên này tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Ở trong thành phố đôi khi ta thấy xe, rồi ta thấy những cái phương tiện khoa học kỹ thuật mà do bàn tay của con người làm ra nhiều. Cho nên đôi khi ta bận rộn rồi ta phải đau đầu về tính toán, rồi không có thời giờ vất vả. Thôi dặn một bữa đi, bỏ hết, buông bỏ, đi vào trong rừng. Theo cánh quân tôi băng rừng, đi vào băng rừng vào trong đó. Hay là bài Rừng Lá Thấp: Cây lá xanh xanh, cây phủ đường đi, thành phố sau lưng ôm mộng ước gì. Thôi, thành phố để lại sau lưng, mộng ước gì của thành phố thì cũng tạm gác lại. Đi vào cây lá xanh xanh, cây phủ đường đi. Và đúng là như thế. Tôi vào trong khu rừng, rồi ngước nhìn lên những cái đỉnh núi cao ngất mà thấy nó thẳng tắp từ trên xuống dưới như thế này. Nếu mà đến sớm vào mùa hè, lúc mà tuyết nó chảy thì dành, thì nửa đêm thấy ta là thác đổ. Mà đây thì không thấy thác đổ. Nhưng mà người ta cho tôi những tấm hình, tôi bảo xưa thác nó đổ xuống, nhưng mà mùa xuân, mùa hạ thì thác có đổ đẹp lắm, mà 2-3 tầng nữa. Còn bây giờ thì thác không đổ, nhưng mà mình lại thấy được cái hay là cái vách đá đó, thẳng tắp trên, rồi có những lát cắt nó xếp đứng trên như vậy. Bỗng nói rằng ai mà không tin có thượng đế, ai là có vô thần cỡ nào đi chăng nữa, mà nhìn lên thế này thì cũng phải nói wow, phải có một bàn tay của một đấng nào đó, bàn tay của một đấng tạo hóa, bàn tay của một ai đó mới làm được những cái điều này, chứ không thể con người làm được. Rồi vào thấy những cái rừng cây, những cây thông to mấy người ôm, nó cao cả mấy chục thước, cứ sừng sững. Bỗng nhớ câu thơ gì đó: Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thấy thông đứng giữa trời nó reo thẳng tắp. Mà có cái điều lạ là dính tôi thấy là họ luôn luôn cái cây nó đi cặp với nhau. Cây bạn anh dắt tôi đi bảo cha những cái cây thông đực, cây thông cái hay sao đó. Nó có cặp, nó sống đi cặp với nhau như vậy. Mà nếu con người ta dù có phủ nhận Thiên Chúa thế nào đi chăng nữa, phải đi vào trong những cái kỳ công của vũ trụ, của thiên nhiên như vậy, thì chắc chắn mình phải thấy một cái điều là con người mình chả là cái gì. Tí xíu so với cái cây cao sừng sững như thế, so với vách núi sừng sững như thế, so với cả núi đồi trùng trùng điệp điệp như vậy và những lát cắt như vậy, con người ta không là gì cả, tí xíu. Nhưng mà bỗng thấy rằng Chúa lại thương con người, cho con người được làm bá chủ cái vũ trụ này. Bỗng thấy tình thương của Chúa dành cho con người thật là tuyệt vời. Bỗng thấy như vậy. Và tôi nghĩ rằng nếu mà ai mà có không tin cỡ nào thì cứ đi vào những cái tham quan đi, những khung cảnh của thiên nhiên, của vũ trụ đi, để bỗng thấy được rằng là mình phải có một cái lòng tin. Lòng tin nó sẽ mạnh lên. Lòng tin sẽ mạnh lên khi mình nhìn thấy điều đó, có khi còn hơn cả khi mình vào trong nhà thờ mình cầu nguyện. Nhiều khi vào trong nhà thờ mình cầu nguyện, mình thấy lòng mình nó khô khan, nó nguội lạnh, vì mình quen quá hóa nhàm rồi sao. Mình thấy rằng nó bị không gian, nó bị hạn hẹp trong một căn phòng, trong một thính phòng chẳng hạn. Còn bây giờ mình đi ra, mình ngước mắt lên thấy mênh mông vũ trụ. Và nhất là khi chiều về, lúc mà chúng tôi đi vào sâu ở trong rừng, lúc chiều nó về, nhìn lên những cái vách núi, nó chiếu cái ánh mặt trời hoàng hôn chiều tà, đẹp cực kỳ, đẹp lắm, dễ thương lắm. Nhưng mà nếu mà một người mà không có con mắt thơ mộng một chút, không có con mắt đức tin một chút, thì thấy ở đây chả có gì cả. Nhưng mà nếu ta chỉ cần dừng lại, ta chỉ cần thinh lặng mà chiêm ngắm, chiêm nghiệm, sẽ thấy được rằng là bàn tay của Chúa thật là tuyệt vời, tuyệt vời lắm. Và thấy được rằng là Chúa thương con người lắm, Chúa thương con người lắm. Cái con người có là gì đâu, đúng không ạ? Con người có là gì đâu mà Chúa cần phải bận tâm, phải để ý. Nhưng mà Chúa lại bận tâm, Chúa để ý, Chúa chăm sóc cho con người từng cái cây cỏ, từng cái cọng hoa, từ cái kẽ đá, từ cái vách núi, tất cả là cho con người hết. Vì loài người chúng tôi, vì chúng ta, thì Chúa dựng lên nó vì chúng ta, cho chúng ta. Mình có nhận ra được cái điều đó hay không? Có khám phá ra được cái điều đó hay không? Mới thấy thú vị thưa anh chị em. Thú vị lắm. Hai ngày ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, bỗng thấy rằng cái dạy này cũng đáng dạy lắm. Cũng đáng dạy lắm. Người khôn người đến chốn lao sao, trở về thành phố thấy lao sao, thấy xôn xao, thấy kẹt xe, thấy bận rộn. Bỗng thấy chưa biết ai dạy ai khôn. Khôn em dễ bán, dạy này khó mua. Buông bỏ, buông bỏ. Và thấy được rằng là nó khỏe lắm thưa anh chị em. Và muốn như vậy thưa anh chị em, ta cần phải có gì? Ta cần phải có Thánh Thần hướng dẫn. Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Galat trong bài đọc ngày hôm nay: thưa anh em, nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chém và những điều khác giống như vậy. Tôi đếm được tất cả là 15 điều mà Phaolô kể, và còn những điều khác giống như vậy, đó là những việc do tính xác thịt gây ra. Thưa anh chị em, những việc do tính xác thịt gây ra là những điều mà Phaolô mới nói đó, chúng ta mới nghe đấy: dâm ô, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như thế. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Rõ không ạ? Những kẻ làm những điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Nãy anh bạn chở tôi đi về, ngồi xe, nói con về Việt Nam gặp lại mấy anh bạn. Ngày xưa đâu có nhậu mà sao giờ nó nhậu dữ vậy không biết. Nó nhậu mà con thấy rồi có những người chết vì sơ gan. Nhậu quá mà cái gan nó sơ cứ ngắt, chết vậy mà vẫn cứ nhậu. Rồi thứ hai nữa là làm thì ít mà ăn thì nhiều, nhậu thì nhiều. Làm có khi ngày có 3-4 tiếng mà làm nhiều nhậu hết nhiều. Rồi thứ ba nữa anh nhận xét đó là không chịu khó, chịu cực mà làm. Như đây chúng con làm là từ 8 giờ sáng, 8 giờ tối chẳng hạn. Như anh chị đây là những người mà tương đối Chúa ban cho, cũng không đến nỗi như là thiếu thốn, nhưng mà cũng phải rất là vất vả. Ngày mai Chủ nhật có được nghỉ không?
Dạ, vẫn làm.
Vẫn làm. Chúng ta thấy là anh bạn bảo chúng con bây giờ vất vả lắm. Thế thì mình thấy được là khi mà những điều do tính xác thịt gây ra, cũng như là mình thuộc về thế gian, ta để cho ma quỷ, ta để cho thế gian, ta để cho sự dữ, ta để cho cái con người tự nhiên của ta nó điều khiển ta, cái tính xác thịt của mình, thì xảy ra nhiều chuyện lắm thưa anh chị em. Dâm bôn rồi thì ganh tị, ganh tương, hận thù, ghen ghét, đủ thứ. Và khi ta làm những cái điều ấy thì Phaolô nói rằng những kẻ gây ra những điều ấy thì sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Đôi khi ta gặp những sự khó, ta gặp những cái điều oan trái, ta gặp những điều bất công, ta thấy rằng cô này thì cô cứ lúc nào cũng ở mở miệng cô bảo là ở hiền gặp lành. Có những người khác bảo thưa cha, ở hiền chẳng gặp lành cả, ở hiền toàn gặp dữ. Có một sự nghịn là chín sự lành, mà con càng nghịn nó càng làm tới. Có không? Rồi con buôn bán thì thật thà thì thua thiệt. Có không? Cái hàng bên cạnh nó lươn lẹo nó lại lên lương. Có không? Thì nhiều lúc ta thấy rằng cái sự dữ nó lộng hành quá. Nhiều lúc ta bảo Chúa ơi, Chúa đâu mất rồi? Và hôm nay lời Chúa cho ta thấy rằng những cái điều đó là thuộc về tính xác thịt. Thì họ làm những cái điều đó, họ ganh tị, họ ghen ghét, họ hận thù, họ chém giết, rồi họ nói hành nói xấu, rồi họ vu khống, rồi thì họ bôi nhọ, họ làm tình làm tội chúng ta đủ thứ cả. Và những người ở hiền thì cứ bị bắt nạt, những người thật thà thì cứ bị thua thiệt, những người mà hiền lành ấy, thì là cứ bị bắt nạt, rồi mình nhịn ấy, thì nó cứ làm tới. Ta thấy rõ là đúng là nhịn thì nhục thật. Nhịn thì nhục thật. Nếu mà không có Chúa, nếu mà không có Chúa thì hỏi anh chị em, hỏi những người không tin Chúa, vậy thì ta chịu đựng những cái đó làm sao được? Ta chịu đựng có làm sao được? Và chắc chắn là ta sẽ phải mắt đền mắt, răng đền răng, phải không ạ? Đừng có làm nhịn, đừng có làm tới rồi nha. Phải xử cho biết thế nào là lễ độ. Mà chẳng có tội gì mà mình thật thà để mình thua thiệt cả. Nếu mà không có đời sau, nếu mà không có thưởng phạt, đúng không? Nếu không có đời sau, không có thưởng phạt, thì mình làm việc lành phúc đức để làm cái gì? Và nếu mà không tin vào Thiên Chúa đó, thì chắc chắn là người ta sẽ không thể chấp nhận được những cái điều đó. Vì tin vào Thiên Chúa, tin vào có đời sau, tin vào có thưởng phạt, cho nên ta nghe rõ lời Chúa nói, những kẻ gây ra những điều đó, họ sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Nào, anh chị em lựa chọn đi. Nếu mà mình muốn sống theo xác thịt, buông thả theo bản tính tự nhiên của mình, là giận thù, giận hờn, là ghen ghét, là cạnh tranh, là cãi cọ, vân vân và vân vân, thì mình không được hưởng nước Thiên Chúa. Tôi muốn hưởng đời này thì cứ hưởng đi. Hưởng được bao lâu? Hưởng được bao lâu? Giỏi chăng là được 80 mà phần lớn chỉ lao đao vất vả. Hôm nay anh bao nhiêu rồi ạ? Xin lỗi. Sau mấy? 60 rồi. Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu ư cao vậy vậy. 20 năm cuối là bao? Anh thử nhìn lại cuộc đời của anh, có phải là 60 năm mình, 60 năm cuộc đời của mình, có lúc nào mình cảm thấy là mình thanh thản nhẹ nhàng được không? Làm suốt, vất vả suốt. Anh nói tôi là suốt 10 năm, anh là suốt 10 năm vất vả, là không có một ngày Chủ nhật, đúng không? Mà làm liên tục ngày cả 8 tiếng, 10 tiếng như thế. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà ta chỉ dừng lại ở cuộc sống đời này, ta không tin rằng có cái hạnh phúc đời sau, thì tội tình thì phải như vậy. Tội tình thì phải như vậy. Có nhiều xài hết nhiều đi, như mình bạn lại nói đó, làm 3 tiếng xài ăn hết 3 tiếng này đã, làm nhiều nhậu hết nhiều đã, chơi cho đã rồi đã, cuối cùng bảo chết là cùng ấy gì. Nhưng mà đâu phải chết là cùng, đâu phải chết là hết, đúng không ạ? Mình anh, dù anh có muốn hay không muốn, dù anh có nhận hay không nhận, thì chắc chắn một điều đó là cái chết nó sẽ không phải là cái hết, nhưng mà là nó bắt đầu sang một cái cuộc sống mới, cuộc sống khác. Mà cuộc sống mới, cuộc sống khác đó như thế nào là do chính anh tự anh quyết định lấy. Nếu anh sống theo xác thịt thì anh sẽ không được hưởng sự sống đời đời. Mà không được hưởng sự sống đời đời, không được lên thiên đàng, thì chỉ còn một cái đường thứ hai là đường đi đâu? Hư mất đời đời đó, đi đâu? Tự mình đi đó. Mình lựa chọn cái đó thôi. Mình sống theo xác thịt thì mình chết mình cũng theo cái con đường của xác thịt đó. Còn Phaolô nói chúng ta là những người tin, chúng ta là những người có thần khí thì sao? Hoa quả thần khí đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Đấy là hoa trọc quả của Thánh Thần. Đó là những người sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, chứ không sống theo sự điều khiển của xác thịt, của sự dữ, của ma quỷ. Mà sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần thì ta thấy có hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. 9 điều mà Phaolô nói, và không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Giêsu Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt và thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì hãy cũng nhờ thần khí mà tiến bước. Nếu mà sống theo thần khí thì hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Và nếu những ai đã thuộc về Đức Giêsu Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt mình vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Tính xác thịt của chúng ta, mình thích làm theo nó lắm. Rồi những cái dục vọng, những cái đam mê của mình dễ chiều theo nó lắm. Vậy thì nếu ta thuộc vào Đức Giêsu Kitô thì ta đóng đinh nó vào, đóng đinh tính xác thịt của mình cùng những dục vọng, cùng những đam mê vào trong thập giá. Có nghĩa là ta phải chấp nhận dứt bỏ những cái đó. Dứt bỏ những cái đó. Và khi dứt bỏ những cái đó thì ta để cho thần khí hướng dẫn, thần khí đưa đẩy. Và khi ta sống theo sự hướng dẫn của thần khí chứ không sống theo tính xác thịt tự nhiên của mình, người ta sẽ nhận ra liền. Người ta sẽ nhận ra rằng người này có thần khí, người này có thánh thần hay không có thánh thần. Có phải tôi cứ hát cầu xin Chúa thánh thần là có thánh thần chưa? Có chưa? Chưa có đâu, chưa chắc đâu. Có phải tôi đã lãnh nhận bí tích thêm sức là tôi đã có thánh thần chắc chắn chưa? Chưa chắc đâu. Làm sao biết rằng tôi có thánh thần? Thì tôi phải nhìn vào hoa quả. Hoa quả của thánh thần. Anh nói rằng anh biết về vi tính, thì anh lên cái bàn máy vi tính, anh mở tôi coi, sử dụng cái tôi coi đó. Anh nói anh biết vi tính, có bằng vi tính chắc thật chưa? Chưa chắc. Anh lên mở vi tính coi. Anh nói anh có thánh thần. Nhóm chúng ta là nhóm của thánh thần. Làm sao biết được nhóm của anh là nhóm của thánh thần? Thì tôi cứ nhìn vào các anh các chị họp nhau lại mà cãi nhau như mổ bò thì thánh thần trốn mất. Chúng ta đã bóp nghẹt ơn thánh thần. Rồi chúng ta họp nhau lại, rồi tranh hơn tranh thua, coi ai làm đầu, ai làm trưởng nhóm, rồi thì người ta hạ bệ nhau, người trưởng, người phó tranh giành nhau, người dưới thì chia năm xẻ bảy. Có còn là thánh thần không? Không. Mình thấy cái hoa trái không phải là hoa trái của thánh thần rồi. Rồi ta đi ta cầu nguyện, nhưng mà ta lại tìm cách để mà nói xấu nhau, tìm cách để mà bắt bẻ nhau. Còn hoa trái thánh thần không? Không thấy đâu cả. Thì ta biết là ta đang sống theo cái gì rồi? Theo tính xác thịt rồi. Theo tính xác thịt rồi. Cho nên hoa trái của thánh thần là bình an, hoan lạc, nhẫn nhục, vui mừng, vân vân và vân vân. Tôi nhìn thấy một nhóm anh chị em mà gặp nhau tay bắt mặt mừng, mà vui vẻ với nhau, mà tha thứ cho nhau, mà chấp nhận lẫn nhau, mà nhường nhịn lẫn nhau. Đây là nhóm có thánh thần. Tôi nhìn thấy cuộc sống của chị, nhìn thấy cuộc sống của anh, trong gia đình, trong giáo xứ hay là ngoài xưởng thợ, tôi thấy người anh lúc nào cũng hiền hòa, lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng biết nhường nhịn, lúc nhất là có lòng bác ái, biết chia sẻ cho người khác. Tôi biết rằng anh đang có thánh thần. Nhìn vào cái việc làm để biết được rằng là người đó là người như thế nào, chứ không phải chỉ nghe qua lời nói của người ấy. Điều mà Đức Giêsu Kitô trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nói với những người Pha-ri-siêu, nói rất là nặng anh nha, anh chị em nghe. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân vương hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Sống trong một tổ chức, sống trong một tập thể thì có những cái quy định, có những luật lệ ta phải theo thôi. Nhưng mà nếu ta chỉ giữ những cái quy định, những cái luật lệ, nhiều khi nó rất là chi li, rất là tỉ mỉ, có khi nó không phải là điều thiết yếu, không phải là điều quan trọng, mà ta lại coi rằng đó là điều quan trọng, rồi ta bỏ lẽ công bằng và lẽ công bằng và gì thưa anh chị em, bỏ lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Chúa bảo khốn cho các người. Đáng lẽ điều này phải làm, mà điều kia cũng không được bỏ. Đôi khi ta dựa vào những cái luật lệ, ta chỉ tuân giữ những cái luật lệ tỉ mỉ, mà quên mất cái điều chính yếu là đức công bằng. Ta giữ luật mà không giữ đức công bằng, điều vứt đi hết. Ta giữ những cái luật mà ta không có lòng yêu mến Thiên Chúa, thì Chúa nói khốn cho các người. Đáng lẽ phải giữ điều này mà không được bỏ điều kia. Mà cái điều kia đó, cái điều mà công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa, đó mới là điều quan trọng. Tôi giữ ngày Chúa Nhật. Điều đó đúng, phải không ạ? Tôi đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng mà tôi đến, tôi chỉ giữ ngày Chúa Nhật cho đúng luật thôi. Rồi tôi ra về, tôi không có giữ được cái đức công bằng. Tôi hà hiếp, tôi bóc lột, hoặc tôi nói xấu người này, tôi nói xấu người kia, tôi đã lỗi đức công bằng, lỗi đức bác ái, thì điều đó còn nghĩa lý gì không? Chúa nói khốn cho các người. Khốn cho các ngươi. Nếu cái điều căn bản nhất là công bằng mà mình không giữ, công bằng mình không tôn trọng, thì tất cả những luật lệ khác chứ không còn nghĩa lý gì hết. Mà khi tôi giữ cái đức công bằng ấy là vì lòng yêu mến Thiên Chúa, chứ không phải vì sợ sệt. Vì yêu mến Thiên Chúa cho nên tôi tôn trọng công bằng. Tôi không, khi mà tôi nói xấu người khác, tôi còn công bằng hay không? Nói xấu người khác còn công bằng hay không ạ? Không. Nguyên cái đó là mất công bằng rồi. Tại vì công bằng là nó phải song phẳng rõ ràng. Người ta tốt thì tôi phải nói là tốt. Tại sao người ta tốt mà tôi lại nói là người ta là xấu? Vậy là nguyên cái đó là đã sai lỗi đức công bằng rồi. Đúng không ạ? Và khi mà tôi nói xấu cho người, đi xin tội xong hết chưa? Chưa, tôi phải làm cái gì? Trả lại cái lẽ công bằng ấy. Phải nói lại cái điều đó. Tôi đã vu khống cho anh, bây giờ tôi đi xưng tội rồi, bây giờ tôi phải nói lại, tôi phải đính chính cho người ta, vì tôi đã làm mất cái danh dự của người ta rồi. Chứ không phải tôi đi xưng tội là khỏi. Chứ không phải là tôi đi dâng cúng nhà thờ, rồi tôi đi dâng hoa, dâng hương, dâng nến rồi tôi hết. Không. Không. Có nhiều người rất là chịu khó dâng hoa, dâng hương, dâng nến, nhưng mà đức công bằng thì không bao giờ tôn trọng. Mà một trong những điểm mà ta thấy mình dễ vi phạm đức công bằng, nhất là cái nghĩ xấu và nói xấu người khác. Cái nghĩ xấu, nói xấu người khác, đó là lỗi đức công bằng. Tại vì người ta không có, mà mình vu khống, mình nói có cho người ta, có nghĩa là mình lỗi đức công bằng, phải không ạ? Mà lỗi đức công bằng đó ta phải đền, phải trả lại. Lẽ công bằng mà. Thì tôi nghĩ xấu cho người thì tôi phải nghĩ lại cho đúng. Tôi không cần anh nghĩ tốt cho tôi, nhưng mà tôi chỉ cần anh nghĩ đúng cho tôi đã. anh có thương tôi thì nghĩ tốt cho tôi cảm ơn. Nhưng mà đức công bằng là anh nghĩ đúng cho tôi, anh nói đúng cho tôi. Cần cái đúng cái đã. Cái căn bản là công bằng mà. Đúng không ạ? Căn bản là công bằng mà. Tôi có như thế nào thì anh làm ơn anh nghĩ như vậy và anh nói như vậy đi. Anh đừng có thêm thắt vào. Anh đừng có thêm mắm, thêm muối vào. Và ghê gớm hơn nữa, không những chỉ thêm mắm, thêm muối mà còn thêm gì nữa? Thêm cái gì nữa? Thêm cả mắm tôm đấy chứ phải là mắm muối. Mắm tôm mới là ghê. Tức là làm cho đang một cái việc của người ta là một cái việc tốt như thế này mà anh nghĩ, anh nói, anh lật thành một cái việc xấu 100%. Người ta hát lễ, người ta hy sinh thời giờ, người ta hát lễ tốt như thế này, anh bảo là người ta, ôi nó hát chỉ để mà nó lấy tiếng đó thôi, nó chỉ để khoe thôi. Người ta làm những việc công quả, lau nhà thờ, người ta làm những việc nhặt cỏ hay là làm sạch nhà thờ, cái lòng tốt của người ta, công sức người ta, anh không nhìn nhận thì thôi, đúng không ạ? Anh đứng anh chọc con đó, nó làm để nó lấy tiếng, con đó nó làm thế nọ thế kia, đúng không? Làm cho người ta mất hết tinh thần. Anh đã nghĩ xấu và anh nói cái điều xấu cho người ta, đúng không ạ? Rồi ghê gớm hơn nữa là ăn không mà nói có, không có mà nói thành có mới là ghê gớm hơn nữa. Cái đó là cái mà lỗi đức công bằng mà thường người ta ít khi người ta xét mình. Ít khi xét mình về cái đức công bằng đó. Vì cái tội ăn không nói có. Hoặc là mình tưởng tượng ra một cái tội mà người ta không hề biết là cái gì cả. Người ta không hề làm, người ta không hề nghĩ. Nhưng mà ta nghĩ và ta gán cho người ta cái công việc ấy. Đó là cái tội mà Đức Giê-xu nói khốn cho các người hỡi những người Pha-ri-siêu. Các người giữ những cái luật lệ tỉ mỉ, luật thuế bạc hà vân vân vân, mà đức công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa thì các ngươi lại bỏ qua. Khốn cho các ngươi. Hôm nay Chúa cũng đang nói khốn cho tôi đây. Khốn cho tôi đây nếu mà tôi ăn không nói có. Khốn cho tôi đây nếu mà tôi nghĩ xấu, tôi nói xấu cho anh em tôi mà tôi không đền, không trả lại cái tiếng, cái sự thật cho người ta. Đó là một cái điều khốn. Mà ta làm như thế đó thì lời Chúa, Thánh Phaolô nói sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Chứ không phải chuyện mà chuyện đùa. Thôi tôi có miệng tôi nói à. Tôi thích thì tôi nói à. Tôi ghét thì tôi nói cho nó bỏ ghét à. Không có chuyện mà thích thì nói, không có phải là có miệng thì nói, phải nói cho bỏ ghét. Nhưng phải nhớ rằng tôi chịu trách nhiệm về cái lời nói ấy. Vì lời nói là lời nói phát xuất từ tính xác thịt của tôi. Mà nếu từ tính xác thịt mà tôi làm những cái điều đó là cãi cọ, là ghen tương, là tranh chấp, là thù hận, là chia rẽ, là bè phái, thì tôi không được thừa hưởng nước Thiên Chúa đâu. Đừng có tưởng mà nói là tôi thích thì tôi làm, tôi muốn là tôi làm, ai làm gì tôi, chả ai làm gì tôi cả. Đúng. Anh có quyền mà ai dám làm gì anh. Anh tự do mà anh dám làm gì anh. Nhưng mà nhớ rằng anh đang để cho tính xác thịt của anh điều khiển anh. Anh làm những việc ấy thì anh sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Hết. Tùy anh. Giờ thì anh cứ muốn làm gì thì làm. Còn chúng tôi, những người sống theo thần khí, chúng tôi chấp nhận thua thiệt, nhịn nhục, vì tôi giữ sự hiền hòa, tôi giữ sự bình an, tôi giữ sự an hòa, tôi sống theo thần khí thì thôi. Anh chị em mình sống theo thần khí để thần khí hướng dẫn, chấp nhận thua thiệt, nhịn nhục. Nhưng mà biết chắc rằng ta được thần khí hướng dẫn thì ta sẽ được vào thừa hưởng nước Thiên Chúa. Nào, chọn cái nào? Chọn nước Thiên Chúa hay là nước thế gian để mà hư mất đời đời? Mỗi người tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Đức Giê-xu còn nói tiếp, khốn cho các ngươi hỡi người Pha-ri-siêu, các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các ngươi như mồ mả, không có gì làm dấu người ta dẫm lên mà không hay. Thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được chào hỏi ở nơi công cộng. Đó người ta gọi là cái tính gì? Háo danh. Háo danh. thích được chào hỏi, thích ngồi ghế đầu. Rồi ta giống Chúa Giêsu nó khốn cho các ngươi như là mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Có hay ho gì đâu mà vênh vang, có hay gì đâu mà cao ngạo, có gì đâu mà tự mãn, tự đại, tự cao. Thích được người ta chào hỏi, thích được người ta khúm núm, thích được người ta cung kính, thích được người ta trọng vọng. Chúa Giêsu nói khốn cho các người, vì cái đó không phải là của mình. Cái đó không phải là của mình. Cái mình thực sự là gì? Cái mình thực sự là: lạy Chúa, con chỉ là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, con cần được Chúa xót thương, cần được anh em xót thương. Đấy, thái độ thực sự đúng đắn mà sống theo thần khí là thái độ như thế. Còn để xác thịt hướng dẫn là thái độ mà thích được người ta chào hỏi, vênh vang, tự cao, tự mãn, tự đại. Ta đây là thế này, ta đây là thế nọ, ta đây là thế kia. Người ta không chào mình bảo người ta coi thường mình. Người ta không có cung kính mình bảo người ta là người không biết lễ độ. Mà thực sự ra ta có đáng được như vậy hay không? Điều quan trọng là cái thực chất của tôi có đáng được người ta trân trọng hay không. Nếu mà tôi sống theo thần khí thì tôi thấy rõ được giá trị của tôi, đúng không ạ? Tôi sống theo thần khí, tôi thấy rõ giá trị của tôi. Có phải khi mà tôi cung kính anh mới đáng kính không? Chứ chắc có khi anh cho tôi tiền thì tôi cúi đầu tôi cung kính anh ấy chứ. Thực sự anh đâu có đáng kính đâu. Cho tiền xong anh quay đi tôi như cái nắm đấm mình. Có khi gặp mình nó con xin phép lạy cha, tưởng là người ta cung kính với mình nhé. Nhưng mà sau lưng mình cũng như cái nắm đấm cha, cái gì mà cha có không? Có không? Nó còn chửi cha là khác cái gì? Có không? Có chứ. Mình ham hố gì cái đó, ham hố gì cái đó thôi anh chị em. Vì mình có giá trị không tự mình biết chứ, phải không? Tự mình biết chứ. Mình không tôn trọng mình sao mà người khác tôn trọng mình? Mà nếu mà tôn trọng mình thì lạy Chúa, con chỉ là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa thôi. Trước anh em tôi cũng chỉ là một người anh em của anh em thôi. Có gì đâu mà bắt người ta phải trân trọng, người ta phải quỵ lụy, người ta phải sùng bái mình. Không. Chúa nói khốn cho các người. Như là cái mồ mả mà không có cái gì vậy. Người ta dẫm lên trên đó. Có cái gì đâu mà nghĩ rằng mình là số một. Và cái khốn thứ ba nữa, Chúa nói một số nhà thông luật lên tiếng nói: thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Chúa Giêsu nói với những người thông luật: khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi những nhà thông luật, các ngươi chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động vào. Đưa ra biết bao nhiêu những lề luật, những thầy thông luật, luật này luật nọ luật kia, biết bao những lề luật rồi chất lên vai người ta, bắt người ta phải theo hết luật này đến luật nọ đến luật kia, rồi không ấy thì bắt bẻ, nhưng mà chính mình thì một ngón tay cũng không động vào để mà lay thử. Những người thích bắt bẻ người khác, những người thích chất lên vai những người khác bằng những việc mình phê bình, mình chỉ trích, rồi mình vụ luật, mình nệ luật. Chúa Giêsu nói khốn cho các người. Chỉ có chất lên vai người ta những gánh nặng, còn mình một ngón tay mình cũng không lay thử. Nếu mà ta sống theo thần khí thì thay vì chất gánh nặng lên vai anh em, thì hãy đến mà nói: này anh, cần tôi giúp một tay hay không? Còn nếu mà sống theo xác thịt, anh làm như vậy là sai, anh làm như vậy là không được, anh phải như này, anh phải như nọ, anh phải như thế kia. Bao nhiêu cái điều luật, bao nhiêu cái gánh nặng nó đè lên vai người ta rồi, còn phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia, nó biết thế nào là hết phải đây. Để cho thần khí hướng dẫn thì: này anh, cần tôi giúp cái gì không? Thấy người ta đang khóc, này anh, tôi có thể làm gì được chia sẻ cái nỗi buồn của anh? Đấy, thần khí hướng dẫn đấy. Chứ không phải thấy người ta té thì cho nó té luôn, rồi người ta đi chạy đến cùng đường mà vẫn không tha, rồi truy đuổi cho đến tận cùng luôn. Thần khí hướng dẫn là: này anh, còn một con đường sống, đi theo tôi. Con đường sống đó là con đường mà Chúa mở cho anh. Cho dù thế gian kết án anh, Chúa không kết án anh đâu. hãy đến với Chúa đi. Đấy, để thần khí hướng dẫn như vậy đấy. Để thần khí hướng dẫn là không có đứng chỉ tay năm ngón ra lệnh, nhưng mà này, chúng ta cùng bắt tay nhau mà làm. Này, chúng ta cùng chia sẻ cái gánh nặng này. Này, chúng ta cùng với nhau mà đóng góp, mà xây dựng giáo hội, thay vì ngồi đó mà phê bình, ngồi đó mà chỉ trích, ngồi đó mà chất lên gánh nặng lên vai của nhau. Chúng ta cùng chia sẻ gánh nặng của giáo hội, chúng ta cùng chia sẻ gánh nặng của giáo xứ, chúng ta cùng chia sẻ gánh nặng của nhóm mình, của tổ chức mình, cùng chia sẻ gánh nặng gia đình của mình, thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Thế thì hãy làm cho người ta thấy được đạo công giáo của mình là đạo của tình thương như vậy đi, thưa anh chị em. Hãy làm cho người khác thấy được chúng ta đang được thần khí hướng dẫn qua những hoa trái của thần khí đi, thưa anh chị em, để chúng ta không bị chính Đức Giêsu nói với từng người rằng khốn cho con, khốn cho con, khốn cho con, vì con đã không giữ đức công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa, vì con chỉ háo danh háo lợi, vì con chỉ nói mà không làm, vì con chất những gánh nặng trên vai người khác mà chính con lại không lay thử. Khốn cho con, khốn cho con, khốn cho con. Nào, thưa anh chị em, chúng ta hãy để cho thần khí hướng dẫn không sống theo xác thịt nữa để bị Chúa trúc giữ. Khốn cho con, khốn cho con, mà hãy sống theo thần khí, để thần khí hướng dẫn cho chúng ta sống trong bình an, hoan lạc, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau, tha thứ cho nhau, chịu đựng lẫn nhau, và nhất là biết thương yêu nhau, vì đó chính là hoa trái của Thánh Thần. Amen.